Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Chào mừng Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Đúng ra thì ông luật sư Kirk Wilson với tôi ngày hôm nay sẽ làm chương trình đến với quý vị. Nhưng mà vì phút chót, xe người vợ của ông ấy bị hư, cho nên ông ấy đã không lên đến đây được. Phải đi cứu vãn vợ trước phải không thưa quý vị? Nếu mà vợ gọi mà không đi là có vấn đề, cho nên ông ấy phải đi trước. Và ngày hôm nay cũng vậy, tôi không biết sao từ sáng đến giờ việc nó cũng rất là lủng củng, rất là nhiều việc. Nhưng ngày hôm nay tôi cũng vẫn nói về vấn đề luật lao động. Luật lao động nó cũng phức tạp như bao nhiêu luật bộ luật khác. Nhưng mà khi chúng ta là những người đi làm thì chúng ta cần phải được đối xử tốt. Và chúng ta bỏ ra cái sức của mình thì chúng ta cần phải được trả với cái giờ mà mình đã làm cho người chủ. Và tôi luôn luôn tin rằng là nếu mà cái người chủ họ đối xử tốt với cái người nhân viên, làm cho nó công bằng thì nhân viên họ sẽ làm việc tốt cho mình. Tại vì nếu mà công việc không có tốt thì cái kết quả nó cũng sẽ không tốt. So, việc đầu tiên là tôi muốn nói đến là cái vấn đề giờ giấc mà mình đi làm. Và thế là tôi muốn chú ý quý vị một điều là khi quý vị đi làm, quý vị nhớ rằng là nếu quý vị vô làm 7 giờ sáng thì quý vị viết xuống các tờ giấy 7 giờ sáng. Hoặc là quý vị làm cái gì đó nhưng mà computer hay là gì đó thì quý vị viết 7 giờ sáng. Và quý vị đi về 3 giờ chiều thì quý vị viết 3 giờ chiều. Đừng có vì một ai mà quý vị viết tôi vô làm 8 giờ sáng mà tôi đi về 2 giờ chiều. Thí dụ như vậy đi. Không nên làm như vậy. Tại vì cái kết quả về sau này nó sẽ không có tốt cho mình. Cái anh này, anh ấy là một cái người quản lý tiệm bán quần áo. Thì từ năm 2000 cho đến năm 2002, tức là trong 2 năm trời đúng anh làm cho cái tiệm này, thì mỗi một tuần anh được trả lương một tuần một lần. Tức là anh cứ làm hết một tuần thì anh được cái check, đúng không? Và cái tiệm này thì mở cửa từ 9 rưỡi sáng cho đến 8 giờ tối, từ thứ hai cho đến thứ bảy. Và thứ bảy chủ nhật thì họ mở từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Và một ngày bình thường như bao nhiêu ngày, một ngày như mọi ngày vậy đó, anh và một cái người nhân viên khác tới đến khoảng chừng 8 rưỡi sáng đến 9 giờ để mà mở cửa tiệm. Tại vì nó phải mở rất là làm liền, mình phải làm này làm kia trước khi mình mở cửa tiệm. Thì đến 9 rưỡi sáng thì anh mở cửa tiệm cho đến 1 giờ trưa. Anh không làm gì hết cho đến, anh không làm gì hết ngoại trừ là anh đứng đó thì anh tính tiền, có khách vô mua quần áo hay là có khách vô mua đồ đạc gì đó thì anh tính tiền xong rồi thì là anh ấy viết xuống là anh ấy bán cái gì, rồi thì là để mà cho cái vấn đề mà inventory đó mà, rồi thì là anh ấy dọn tiệm. Thì thường thường đến khoảng chừng buổi trưa, khoảng chừng đến sau 1 giờ thì có một người thứ hai tới, một người nhân viên thứ hai tới, tại vì họ làm buổi chiều, cái giấc buổi chiều. Thì cái người nhân viên thứ hai này tới thì cái người nhân viên mà đi vô tiệm với anh buổi sáng là cái người đó bắt đầu đi ăn trưa. Thì khi mà cái người đó đi ăn trưa thì cái anh này với lại cái người nhân viên tới cái ca thứ hai đó bắt đầu đi làm việc trong cái phòng đựng đồ đạc. Họ dọn dẹp rồi họ làm này làm kia. Và trong cái thời gian đó thì lúc nào rảnh thì anh có thể ngồi xuống anh ăn một miếng cơm hay là miếng bánh gì đó. Và từ 2 giờ chiều cho đến lúc anh ấy đi về là 6 giờ chiều thì anh bán hàng hoặc là anh dọn dẹp ở cái phòng đằng sau, cất đồ đạc đi cho nó đúng như này kia. Thường thì anh ấy sẽ có người vô mua hàng và anh phải làm giấy tờ nữa. Cho nên cái việc làm của anh nó rất là bận rộn và cứ thế và anh ấy làm. Nhưng nếu anh ấy làm cái ca thứ hai thì anh ấy không có về lúc mà cửa tiệm đóng, tức là cửa tiệm đóng 6 giờ chiều hoặc là cửa tiệm đóng 8 giờ tối. Cho dù rằng là 8 giờ tối đóng cửa chăng nữa, quý vị nhất là những người mà làm về vấn đề nail phải không? Móng chân móng tay quý vị biết rồi. Đâu phải 7 giờ đóng cửa là 7 giờ đóng cửa đâu. Có khách hàng vô hoặc ngồi đó sớm tay móng chân thì phải ngồi cho đến khi nào xong thì thôi, tức là 7 rưỡi 8 giờ. Rồi còn phải dọn dẹp mới đi về, tức là thay vì mình về 7 giờ thì bây giờ mình về 8 giờ. Nếu mình về 8 giờ thì mình viết xuống mình về 8 giờ. Tại sao mình lại viết xuống mình về 7 giờ? Với cái anh này cũng vậy. Anh ấy về 8 giờ. Cái ca của anh thì 8 giờ đóng cửa. Nhưng mà khi cái ca đóng cửa 8 giờ tối thì anh còn phải dọn phòng, rồi anh phải dọn này dọn kia nữa. 9 giờ anh cũng chưa ra khỏi cái việc này nữa. Rồi cứ thế mà anh làm, anh không có ăn uống mà anh cũng không có nghỉ gì hết. Ăn thì anh phải vừa ăn anh vừa chạy. Nghe rất là quen đúng không phải thưa quý vị? Rồi anh còn phải hút bụi cái sàn nhà, rồi anh còn phải đổ rác, tất cả mọi việc đó anh đều phải làm hết. Tại vì cái việc đó là cái việc mà anh ấy đã nói với người chủ là anh ấy sẽ làm và người chủ cũng cho anh trách nhiệm đó. Thì thường thường mỗi một ngày anh ấy làm từ 9 cho tới 10 tiếng. Và anh ấy không ngừng nghỉ, ăn trưa cũng không có ngừng nghỉ, giải lao cũng không có được nghỉ. Ít khi lắm anh mới có được cái cơ hội ngồi xuống, và có khi anh cũng không có cơ hội để đi đi giải nữa. Quý vị thấy, làm việc cho một người chủ, nếu chúng ta là một người làm với cái tâm, với cái sự khổ cực như vậy, thì chúng ta cần phải được trả tiền cho nó đúng với công của mình. Và những người làm chủ thương mại, chúng ta phải biết rằng là những cái điều luật căn bản của Bộ Lao động đưa ra cho mình là một người chủ là những cái điều khoản gì và những cái đòi hỏi gì. Mình cần phải biết những căn bản như là chúng ta biết rồi. Tôi đã biết rồi, nhưng mà tôi biết nhiều người cũng chưa biết. Vậy có người vẫn còn gọi cho tôi hỏi là em làm một ngày á 9 tiếng, nhưng mà một tuần em làm 40 tiếng cả, thì em được trả tiền overtime không? Luật nói rồi, mình làm một ngày 8 tiếng, mình làm đến cái tiếng thứ 9, thì cái tiếng thứ 9 đó trong cái ngày đó mình được trả overtime. Và tôi sẽ nói thêm nữa. Còn cái vấn đề một tuần 40 tiếng là tổng số cái thời gian mà mình làm. Trong cái tuần đó mình có người làm 3 ngày, có người làm 4 ngày, có người làm 5 ngày, có người làm 6 ngày. Mà một người làm 6 ngày, mỗi ngày làm có 5 tiếng thì đâu tới 40 tiếng đúng không? Cho nên mình phải để ý đến những vấn đề đó. Tại vì đây là những vấn đề căn bản. Mình làm chủ, mình muốn có nhân viên tốt thì mình cũng phải công bằng và đối xử tốt. Còn những người đi làm, chúng ta là những người đi làm, chúng ta cần phải được có cái sự đối xử công bằng, để mà cái công sức của mình làm hết sức cho người chủ thì người chủ cũng sẽ đối xử tốt với mình. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408 947 7030, 408 947 7030. Lẽ dĩ nhiên khi mà các anh này anh ấy làm nhiều quá rồi, anh cũng chán rồi thì anh suy nghĩ nha. Sau khi anh suy nghĩ thì lẽ dĩ nhiên là cũng có người ở ngoài đó nói: ủa tại sao anh làm nhiều quá mà anh không được trả tiền như vậy. Thế anh, chuyện này xảy ra hàng ngày ha. Thì cái người bạn của anh ta mới nói rằng là anh chưa có được trả đúng theo như những gì mà luật lao động đưa ra. Anh nên đi đến văn phòng của lao động và anh nên đặt một cái đơn để xin họ cứu xét lại những thời gian anh đã không được trả tiền. Về cái vấn đề anh làm quá giờ mỗi ngày, rồi về cái vấn đề là anh đã không được nghỉ ăn trưa, anh được không được nghỉ giải lao và cái sự vi phạm của cái người chủ. Và anh ấy đã nộp cái đơn. Sau 8 tháng thì bắt đầu văn phòng của Bộ Lao động mới kêu anh ấy lên và kêu người chủ lên để mà có được một buổi nói chuyện. Trong cái buổi nói chuyện này thường thường á, thì khi quý vị ra đến cái buổi nói chuyện này á, là quý vị thường thường quý vị điều đình. Nhưng mà trước đó quý vị cũng có thể giải quyết cái việc này cho nó ổn thỏa nếu quý vị biết. Đó là cái lý do tại sao quý vị cần luật sư. Luật sư về vấn đề giúp quý vị giải quyết vấn đề này cho nó ổn thỏa. Trước khi quý vị đi đến cái chỗ là quý vị sẽ có một cái hearing. Nếu mình giải quyết được trước hết thì mình nên làm. Tại vì có nhiều khi những cái người nhân viên họ cũng chỉ muốn được cái sự công bằng thôi. Họ không có muốn
luật sư có vị thính giả đang gọi vào. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, hello, luật sư ơi. Người chị của em làm hồi trước giờ là làm 8 tiếng một ngày. Thì sau khi cái hãng nó cắt bớt nhân viên rồi nó kêu lại khoảng 40 người, trong đó cũng cỡ 100 người, nó cắt hết 60 người, nó kêu lại 40 người, kêu là tất cả mọi người là ký cái schedule mới là không làm 8 tiếng nữa mà làm 4 ngày, mỗi ngày 10 tiếng. Thì và không có complain gì hết á, thì nếu mà không complain thì cứ ký đi. Thì như vậy thì vẫn sai luật hay là vì mình đã đồng ý mình không complain mình ký là ok là luật sư?
Ok. Yeah. Cái câu hỏi này đã được hỏi và đã được trả lời trong quá khứ, nhưng mà tôi nói lại, Vì nếu cái công ty này họ có cái quy định rằng là bây giờ họ không có sắp xếp cái việc là 8 tiếng một ngày nữa, nhưng mà cái cấu tạo của cái công ty họ làm việc là bây giờ 10 ngày, 10 tiếng một ngày. Nếu đó là cái quy định của họ thì cái đó là cái họ phải giữ. Không phải là ngày hôm nay họ muốn trốn tránh không trả cái tiền overtime 2 tiếng một ngày đó mà họ
đặt
cái quy định này, rồi thì là một năm sau, 3 năm sau hay sau đó họ lại làm một cái điều khoản khác, tức là mỗi ngày 8 tiếng. Họ không có được là không, tiếng tiếng Việt Nam có lẽ gọi nói rằng là gió chiều nào treo chiều đó. Họ không có được gọi là làm cái gì đó mà nó thuận lợi cho họ để mà làm cho cái người nhân viên đó bị mất đi cái sự công bằng. Còn nếu cái vấn đề mà nói ký đó, thì nó lại là một cái vấn đề khác nữa. Tại vì khi mà công ty mà họ yêu cầu mình ký những cái giấy tờ gì đó, mà nếu đó là những cái sự đồng ý của mình và mình ký vô thì mình đã có một cái hợp đồng thì mình phải tuân theo cái sự đồng ý của mình. Mình không có được quay lại mà nói rằng là bây giờ tôi thấy cái này không công bằng, tôi đổi ý, không được. Cho nên cả hai bên đều có những cái sự điều đình trong cái vấn đề này. Và tôi nghĩ là công ty này họ làm cái gì sai nếu đó là cái cách cấu tạo và làm việc của hãng của họ. Tại vì nó theo như cái công việc của hãng thì cái người mà đứng đầu cái hãng đó họ phải sắp xếp như thế nào để mà cái sự sống còn tồn tại của công ty đó có thể thể hiện được. Nếu mà phải làm 10 tiếng một ngày, 3 ngày hoặc là 4 ngày thì đó là cái việc làm mà họ đã cho cái người nhân viên. Nếu nhân viên chấp nhận thì là đó là cái mà họ đồng ý, thì là việc đó đúng chứ không có sai nhé.
Dạ dạ dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, luật sư.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Thì sau khi, như tôi nói rằng là nếu mà chúng ta bị rơi vào trường hợp này là chủ hãng, là chủ thương mại á, và chúng ta nghĩ rằng là cái chuyện này á, nó nên giải quyết tốt đẹp, thì chúng ta nên tìm luật sư để mà không phải đi đến cái chỗ là phải ra hearing. Tại vì một khi cái người nhân viên mà nói chuyện với chúng ta hay là nói chuyện với luật sư chúng ta mà họ biết rằng là họ cần cái số tiền hay là họ muốn được cái số tiền để mà giải quyết vấn đề này cho nó êm đẹp thì họ cũng sẽ nhận thôi. Hầu hết tôi thấy rằng là cái việc mà đưa ra tòa không chỉ là vấn đề về lao động nhưng mà về tất cả mọi thứ nó đều liên quan đến cái tôi nghĩ là cái ego của con người, tức là cái tôi đó, tiếng Việt Nam mình gọi là cái tôi đó. Cái tôi của mình nó bực dọc hay là nó đòi hỏi cái sự gọi là tôi phải thắng hoặc là cái người kia phải được này được kia. Nó tùy theo từng trường hợp một, nhưng mà hầu hết chúng ta đều có thể nói chuyện được để mà giải quyết vấn đề. Bây giờ, nếu mà cái anh này á, anh ấy không có được gọi là trả những cái tiền mà anh ấy đã cần phải trả, tại vì anh ấy làm quá nhiều giờ. Một khi anh ấy ra đến văn phòng của Bộ Lao động rồi, thì anh ấy sẽ được nói rằng là anh ấy sẽ được trả tiền mà anh ấy làm quá giờ, tức là overtime. Anh ấy được trả tiền lời, anh ấy được trả cái tiền mà anh phải chờ đợi cho cái số tiền overtime của anh ấy đưa cho anh ấy, thì anh sẽ được cái tiền gọi là tiền phạt, gọi là penalty. Và nói đến cái vấn đề không được ăn trưa, thì tôi sẽ nói đến cái điều luật 226.7. Và cái điều luật này nó có cái chủ đề là thêm một giờ được trả, coi là được coi như là lương hay là được coi như là tiền phạt. Ok, thì cái điều khoản 226.7 này á, điều khoản phụ A nói rằng là không có một người chủ nào không có người chủ nào bắt một người nhân viên phải làm việc trong thời gian họ cần phải nghỉ ăn trưa hay là nghỉ giải lao, vì đây là cái điều luật đã được đưa ra bởi bộ phận Industrial Welfare Commission, nói tắt là IWC. Và cái điều phụ khoản B của cái điều luật 226.7 nói rằng là nếu một người chủ đã không làm cái việc là cho nhân viên được nghỉ giờ ăn trưa hay là nghỉ giờ giải lao dựa theo cái điều luật đã được đưa ra của bộ Industrial Welfare Commission, thì cái người chủ sẽ phải trả cho cái người nhân viên đó một giờ thêm cho mỗi một ngày cái người đó làm việc, vì anh ta hay là chị ta hay là cô ta không được nghỉ cái giờ ăn trưa và không được nghỉ giải lao. Họ nói đây là một giờ thêm, và khi chúng ta nói đến vấn đề trả giờ tiền giờ thêm á, thì chúng ta phải nói đến wages, tức là lương, chứ không phải nói về vấn đề phạt. Trong cái hồ sơ này họ tranh cãi là vì cái người mà bị thưa đó, công ty đó, họ nói là nếu mà nói rằng là cái tiền mà tôi phải trả đó thì nó là cái tiền phạt chứ không phải là cái tiền lương, thì họ tranh cãi đến nỗi họ đưa lên đến tòa.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello,
chị luật sư. Luật sư,
yeah.
Em có hỏi một câu hỏi về liên quan luật gia đình có được không luật sư?
Được, hỏi đi ạ.
À, dạ. Yeah. Em có đứa cháu nó qua bên Mỹ này được 3 năm rồi, đi học du học đó. Bây giờ nó có quen một cái người bồ mà người ta có quốc tịch, nó có thẻ xanh không thôi. Vậy khi mà nó lấy chồng, nó lấy người này, lấy người chồng này có thẻ xanh không thì nó cũng legal là ở lại nước Mỹ thì vẫn bình thường, cái thẻ được bảo luật sư.
Luật của di trú nói rằng là những ai á, tôi mà hiện giờ tôi không biết là cái người cháu của anh đó hiện giờ đang đứng ở cái vị trí nào về vấn đề ở Hoa Kỳ này dưới cái dạng nào.
Là F1 visa đó.
F1 visa, nhưng mà cái người cháu của anh đó hiện giờ còn có đi học đúng không?
Dạ, đang đi học.
Đang đi học, tức là cái I-20 và cái visa vẫn còn có hiệu lực đúng không?
Dạ, đúng vậy.
Ok, rồi. Nếu mà cái người nào đó ở đây á, mà còn có hiệu lực á, thì cái việc chuyển diện đó nó sẽ không có vấn đề. Tức là bạc lãnh xong rồi chuyển diện. Nhưng mà tôi tách ra cái chỗ này một chút. Nếu cái người nào đó mà không còn có cái dạng hợp pháp ở Hoa Kỳ, thì chỉ có cái người đứng ở cái vị trí immediate relative, tức là vợ chồng, là công dân Hoa Kỳ, thì mới được làm giấy tờ bảo lãnh chuyển diện. Trong trường hợp cháu của anh nó vẫn còn có hiệu lực cái visa học du học, thì lấy một cái người vợ là thường trú dân vẫn có thể nộp đơn bảo lãnh và vẫn có thể chuyển diện, không có vấn đề gì hết.
Có nghĩa là nếu mà nó lấy người chồng mà có thẻ xanh này đó, họ là vẫn chuyển diện được, phóng phẩm luật sư.
Đúng rồi, miễn là cái người mà du học ở đây á, đó cái dạng du học vẫn còn hợp pháp, vẫn còn có hiệu lực nhé.
Dạ. Còn thường thường khi mà lấy chồng như vậy là bao nhiêu năm rồi cái người cháu mới được apply thẻ xanh vậy là luật sư ạ?
Ok. Khi mà mình nộp đơn vào trong sở di trú dưới cái dạng là cái người phối ngẫu là cái người thường trú dân, tức là xanh, thì anh phải nhìn vào cái visa bulletin. Cái visa bulletin tôi đã không nhìn khoảng chừng một tháng hay hai tháng nay, tôi không biết nó còn current, tức là nó còn hiện tại hay không. Nếu còn hiện tại thì mình nộp một I-130, I-485 cùng một lúc. Nhưng mà nếu thì mình nộp cái I-130 trước, cái I-130 được chấp thuận rồi. Nếu mà đến cái ngày mà mình có thể nộp I-485 thì mình nộp cái I-485 vô. Đừng có nộp sớm rồi là họ từ chối lại tốn thêm tiền nhé.
Vậy đó hả?
Okay, cảm ơn anh.
Sau khi đó là có quyền là apply thẻ xanh đó.
Nếu mà cái I-130 chấp thuận và cái thời gian mà F2A đó, họ biết là cái ngày đó là cái ngày đáo hạn, là cái ngày priority là ngày nào, thì mình có thể nộp vô nhé.
F2A, ok, dạ.
Cảm ơn anh.
Ok, cảm ơn luật sư nhiều đó.
Điện thoại là 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi đang nói về vấn đề giờ làm việc của quý vị, nói về vấn đề giờ ăn trưa, nói về vấn đề overtime, nói về vấn đề giờ nghỉ giải lao. Nếu mà ông luật sư Kurt Wilson ngày hôm nay ở đây với tôi, thì chúng tôi đã định nói về thứ nhất là cái việc mà người chủ cho người nhân viên nghỉ có hợp pháp hay không. Chúng ta biết là California is employment at will, nhưng mà nó có nhiều cái lý do khi mà cái người chủ cho người nhân viên nghỉ nó không có hợp pháp, gọi là illegal. Cái vấn đề thứ hai chúng tôi tính nói đến là cái người nhân viên có được quyền nhận tiền, hay có được quyền được lấy tiền overtime hay không, thì đó là một trong những cái điểm ngày hôm nay tôi đang nói đến. Cái vấn đề thứ ba là chúng tôi muốn nói đến là cái người nhân viên đó có cái quyền được nghỉ ăn trưa và nghỉ giải lao không? Đó cũng là cái việc tôi đang nói đến ngày hôm nay. Cái vấn đề thứ tư là sắc nhiễu tình dục ở nơi sở làm là cái gì? Và cái người chủ thương mại và cái người nhân viên phải làm gì khi mà chuyện này nó xảy ra? Một chuyện mà rất là nhiều người không muốn nói đến, giống như là ém nhẹm đi, tại vì nghĩ rằng là nói đến thì nó không được tốt. Cho nên tôi muốn cho quý vị biết rằng là cái người mà đứng cái vị trí mà bị sắc nhiễu tình dục, cái cuộc sống của họ không được an bình, rất là khó khăn. Chỉ khi nào họ quyết định đưa cái việc đó ra để mà nói về cái việc đó thì có lẽ cuộc sống của họ sẽ được trở lại bình quân hơn. Rồi cái thứ năm mà chúng tôi muốn nói đến là những người bị bệnh hoặc là những người mất, gọi là disabled, tức là không phải là mất khả năng lao động mà họ không có cái đủ cái cơ hội như những người như chúng ta đó, thì cái quyền hạn của họ là như thế nào? Và cái cuối cùng thì người chủ hãng, chủ thương mại, họ có quyền hỏi mình những cái câu hỏi gì ở trong cái đơn mà mình xin làm, xin đi làm. Thì những cái câu hỏi này, những cái chủ đề này chúng tôi sẽ mang đến trong những tương lai khi mà ông luật sư Kirk Wilson, nếu không có vấn đề gì, sẽ trở lại với chúng ta và chúng ta có thể hỏi nhé. Tôi đưa ra những cái chủ đề đó để quý vị nghĩ đến, để mà quý vị có thể cần có những câu hỏi khi mà ông Kirk Wilson có thể trở lại với chúng ta. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang xin quý vị đến làn sóng 1290KACA mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu, từ 6 buổi chiều đến 7 giờ tối. Quý vị có thể lắng nghe chương trình trên www.vnthao.com hoặc là có thể lắng nghe chương trình trên
dạ, xin chào luật sư ạ.
Xin mời chị.
Dạ, luật sư làm ơn cho em hỏi năm á, em bị nhiều cái tích dịch lái xe. Hiện tại bây giờ cái bằng lái của em nó bị expire. Dạ, thì em muốn hỏi trên văn phòng luật sư có giúp cô em để mà làm cái vấn đề mà cho em xin ra tòa đó luật sư, xin trả về mình để em lấy cái bằng lái tạm em lái được không luật sư?
Ừ, tắt cái radio đi.
Dạ, tại em đang lái xe. Dạ, sorry.
Tắt radio đi nha.
Em móc phone em đợi luật sư trả lời. Dạ, em cảm ơn luật sư.
Cúp điện thoại đi rồi tôi trả lời nha. Cúp điện thoại chưa? Rồi, cảm ơn. Bây giờ cái việc đầu tiên á, là chị có thể lên trên nha lộ vận, rồi chị có thể nói chuyện với họ, rồi họ có thể chỉ cho chị cái cách mà làm sao để lấy lại cái bằng tạm thời hay là cái bằng lái xe. Vấn đề thứ hai nữa, những cái giấy phạt của chị đó, chị có thể lên trên tòa, tôi vẫn lại không nhớ cái đường đó rồi, thành tổng nhớ, lên trên tòa mà trên cái vé phạt đó, có cái địa chỉ đó, lên đó rồi chị cho họ thấy rằng là cái khả năng của chị trả thì không được, nhưng mà chị có thể trả bao nhiêu, nói chuyện với họ rồi họ sẽ làm cái chương trình cho chị, chứ có gì đâu mà khó đâu. Nhưng mà bị ticket nhiều quá thì cũng phải cẩn thận cái vấn đề đậu xe hay là lái xe nhé. Những cái việc đó mình không nên để cho nó xảy ra nhiều, nó không có tốt. Tại vì như vậy là mình không có để ý đến những cái gì mà họ đã đưa ra, những cái điều kiện họ đưa ra cho mình để mình tuân theo nhé. Cho nên có thể lên trên hai cái chỗ đó để mà yêu cầu họ giải quyết cho mình. Trước hết tôi nghĩ là lên trên tòa trước để điều đến cái vấn đề là trả lại cái tiền đó là bao nhiêu như thế nào nhá, rồi cho họ thấy cái thuế hoặc là cái tiền mình thu nhập là ít thì họ sẽ giúp cho mình, không có sao cả nhá, đơn giản thôi. Ok, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi không?
Dạ chào luật sư ạ.
Dạ, xin chào. Dạ,
luật sư cho em hỏi thăm, nếu mà em lên tòa thì tòa đó nằm ở đâu vậy luật sư? Rồi mình làm sao? Tại em thì không biết tiếng Anh.
Trên cái thẻ của mình đó, trên cái giấy phạt đó, nó có cái địa chỉ. Hả? Ok, lên trên chỗ cái chỉ có nhiều ticket lắm mà phải không? Thì là bằng đó các ticket đều có một cái địa chỉ giống nhau hết, thì lên trên chỗ đó nhé.
Dạ, mình lên chỗ đó là mình nhờ mấy người trên đó xin một cái buổi ra tòa hả?
Dạ, dạ, trên đó cũng có người Việt Nam làm trên đó nhé.
Dạ, vậy em cảm ơn luật sư.
Không có chuyện.
Dạ, bye luật sư.
Hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tranh án ở trên tòa tối cao pháp viện, họ nói cái việc mà trả thêm tiền cho cái người này về cái vấn đề họ không được ăn trưa, nó không phải là một cái hình phạt. Bởi vì cái giờ mà cái anh này anh ấy cần phải ngồi xuống để ăn trưa, hay là cái giờ này anh ngồi xuống để được giải lao, đó là cái quyền mà anh ấy có, tức là cái right mà anh ấy có. Ok, nó không phải là cái việc mà đưa ra để mà phạt một người là vì anh ấy không được ăn trưa. Luật nói như vậy rồi thì chúng ta không có thể nào nói thêm gì nữa hết. Thêm vào đó, chánh án cũng nói rằng là những người nhân viên được trả 1/2, 1/1 cái giá tiền mà họ làm việc mỗi ngày quá 8 tiếng, tức là 1.5 time, cái giờ overtime. Thì và nếu cái người nhân viên đó họ làm quá 12 tiếng một ngày, thì những cái giờ sau 12 tiếng họ phải được trả double time. Ok, và chánh án ở trên tòa tối cao pháp luật cũng nói rằng là trong cái việc mà báo cáo cái thời gian làm việc á, thì cái người chủ đó phải trả cho cái người nhân viên đó 4 tiếng đồng hồ, ngay cả nếu người nhân viên đó không làm gì hết. Ok, và nếu khi người nhân viên đó làm 2 ca, tức là split shift, tức là làm một nửa buổi sáng, làm một nửa buổi chiều, thì cái người nhân viên đó có quyền có được thêm 1 tiếng đồng hồ tiền lương. Ok, ngay cả cái người nhân viên đó đã được trả với cái thời gian mà họ đã làm. Tôi biết cái câu nói này nó sẽ có nhiều thắc mắc cho tất cả mọi người. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề luật lao động, quý vị có thể gọi số 408-947-7717. 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng Empire Law Offices. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. www.empirelawoffice.com. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị dùng website của chúng tôi nếu được, hoặc là gọi điện thoại ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.